Xin kính mời hội thánh chúng ta đứng lên để nghe trong sách Tin Lành Mác đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3. Đó là nền tảng của bài giảng luận của thầy Phan Thi hôm nay. Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Amen. Xin kính mời hội thánh cùng ngồi ạ.
Kính chào hội thánh, cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng ta được đến với nhau buổi sáng hôm nay. Tôi nhớ lần trước tôi giảng cũng trời mưa tầm tã. Kỳ này thì Chúa cho mưa tốt, nhẹ hơn. Cảm ơn Chúa, những gì mà chúng ta đã cầu xin, Chúa cho và cho cách dư dật. Chúng ta cũng nhớ tiếp tục cầu xin Chúa để ban cho chúng ta sự bình an, để lòng chúng ta vui mừng để khi đến thờ phượng Chúa hàng tuần. Kính thưa Thánh, trong tờ chương trình chúng ta có những điều cầu thay. Tôi xin được cầu thay cho những năng đề đó. Và khi chúng ta cầu thay ở đây thì chúng ta cũng nhớ về nhà cầu thay cho công việc Chúa chung, để mọi điều chúng ta dâng lên Chúa để Chúa đẹp lòng. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì những ngày thương khó, lễ thương khó và phục sinh đã gần đến. Giờ đây chúng con cầu xin Chúa ban ơn và cho ban tổ chức có sự bình an, lo công việc của Chúa được tốt đẹp nhất, cho mọi người chúng con cùng cộng tác với nhau để chương trình được dâng lên Chúa những gì mà lòng chúng con ao ước và mọi sự vinh hiển thuộc về nhà Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì tấm lòng anh em của chúng con trong ban tổ chức. Biết rằng công việc của chúng con cũng bận bịu trong cuộc sống hàng ngày. Dẫu vậy, chúng con cũng đến để lo công việc nhà của Chúa. Xin Chúa cũng cho những anh chị em bên ban đàn, ban tập hát, ban hát nhạc dẫn của Hội Thánh, cũng như ban ca đoàn của Hội Thánh. Xin Chúa đầy ơn tin từng người một, để khi chúng con tập, khi chúng con hòa đồng với bài hát, để chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn, và đồng thời sứ điệp của Chúa qua bài hát cũng đụng vào lòng của những người bạn hữu mà chúng con sẽ mời đến đây để nghe sứ điệp thương khó và phục sinh. Xin Chúa cho chúng con làm điều này để chúng con đem tình yêu của Chúa cho nhiều người biết về danh của Ngài nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng luôn nhớ đến những con cái Chúa. Xin Chúa cũng cho lòng của chúng con yêu mến lời của Ngài, lòng của chúng con yêu mến lời của Chúa, làm theo lời Chúa dạy, để chúng con sống mỗi ngày giống như Chúa cứu thế càng hơn. Và chúng con cũng nhớ đến một số bác lớn tuổi trong hội thánh của chúng con cũng không được khỏe và cũng đang bệnh tại bệnh viện, và một số ở trong vậy tại viện dưỡng lão. Xin Chúa cũng thêm ơn, thêm sức từng người một, cho các bác được mạnh khỏe, trỗi dậy, được lành bệnh, để gia đình của chúng con có sự bình an và dâng lên Chúa lời tạ ơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Và giờ đây chúng con cùng đến với nhau bởi lời của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn, mở lòng, mở trí để chúng con nghe được lẽ thật của Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, tôi cậy ơn Chúa để cùng học với Hội Thánh trong Chủ Nhật này và trong những Chủ Nhật đến về Tin Lành Mác. Tin Lành Mác là một phúc âm mà ông Mác đã nói đầu câu của phúc âm Mác là tin lành, một tin tức đem đến sự tốt lành, đem đến sự tin vui mừng, tin một tin mà chúng ta đang trong đời. Trong thế giới cổ, khi có một hoàng tử ra đời, người ta gọi đó là tin lành vì vương triều đã có người kế vị. Tại bức tường Berlin khi bị phá đổ vào năm 1898, đó là tin lành, tin mừng, và sự kiện ấy đã thay đổi hoàn toàn nước Đức. Trong hành trình mà tìm hiểu về kỳ Kinh Thánh, hôm nay chúng ta đến với tin lành Mác, thường chúng ta gọi là Phúc Âm Mác. Đây là một những cuốn sách đầu tiên được viết trong Kinh Thánh Tân Ước. Rất có thể tin lành Mác được viết tại Roma vào năm 63 sau Công nguyên. Mác đã khải tượng trong Phúc Âm của ông. Đầu câu sách Mác trong đoạn 1 câu 1 viết: "Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời." Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta học với nhau qua chủ đề là tin lành Mác. Có 3 điểm mà chúng ta cùng đến với nhau là: thứ nhất là tác giả là ai, thứ hai là tin lành Mác được viết cho ai, và thứ ba là đặc điểm của tin lành Mác. Chúng ta có thể rút ra trong bài học qua 3 ý chính này. Chúng ta cùng đi đến với ý chính thứ nhất là tác giả là ai. Kính thưa Hội Thánh, Mác là một trong những tác giả của Kinh Thánh Tân Ước mà không phải là sứ đồ. Trong Ma-thi-ơ, trong khi Ma-thi-ơ và Giăng là sứ đồ, tương tự đó như là Luca không phải là sứ đồ nhưng là người bạn thân, người đồng hành với sứ đồ Phao-lô. Giăng Mác, Giăng là tên của ông theo tiếng Do Thái, còn Mác gọi là theo chữ Latin là Mác. Nhưng trong Công vụ các sứ đồ đoạn 12 câu 12 cho chúng ta thấy rằng thực ký của Phi-e-rơ khỏi tù, người suy nghĩ lại điều đó rồi đến nhà Mary mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Đây là câu đầu tiên liên hệ về ông Mác trong Kinh Thánh. Còn mẹ của Mác là một cơ đốc nhân giàu nổi bật trong Hội Thánh tại Jerusalem, và bằng cớ là Hội Thánh đang nhóm tại nhà của bà. Mác là một người là một trong những người đi với Phao-lô trong chuyến hành trình thứ nhất tại và cùng đi, Mác cùng đi với ông Ba-la-ba. Mác là cháu của Ba-la-ba, Phao-lô nói trong Cô-lô-se đoạn 4 câu 10, cho chúng ta thấy cũng như có bằng chứng cho Mác là con tinh thần của Simon Phi-e-rơ. Bởi vì ông viết ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 13 như sau: "Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em, con tôi là Mác cũng vậy." Sách Tin lành Mác khi còn được gọi là Tin lành Phi-e-rơ, tôi thấy có bằng chứng về việc đó. Chúng ta sẽ thêm tìm hiểu về bài học như sau: Mác và Giăng Mác cùng đồng hành với Phao-lô và Ba-na-ba trong chuyến hành truyền giáo thứ nhất. Nhưng ông được chép lại ở trong Công vụ các sứ đồ 13 câu 5 thì đến tại Salamin hay người giảng đạo Đức Chúa Trời cho các nhà hội của người Giuđa, cũng có Giăng đi cùng để giúp cho. Khi sau đó Mác quay về, khi đi nửa đường hành trình, trong Công vụ đoạn 13 câu 13 lại cho chúng ta thấy rằng Phao-lô với người bạn đồng hành với mình xuống thuyền đi qua Ba Phô sang thành Bẹt Rê trong xứ Pamphili. Nhưng Giăng Mác lìa khỏi hai người về Jerusalem. Ngày hôm nay chúng ta thường dùng cái từ mà ông như người đang đi nửa chừng mà quay đầu trở về, thì người đó giống như cái từ là đầu ngủ, hoặc là cái từ kế nữa, hay như là mình nói là gà chết nhát. Thì chính đây không biết cái lý do nào mà ông Mác lại không tiếp tục đi cùng đi với Phao-lô và Ba-na-ba. Có thể Mác có lý do nào đó, nhưng Phao-lô không chịu đem Mác theo chiến truyền giáo lần thứ hai. Dầu vậy, Panama muốn đem Mark theo. Panama rộng mở tình thương, mở lòng ra tha thứ cho Mark sớm hơn. Nhưng Phaolô không như vậy, nên có sự tranh cãi giữa Panama và Phaolô cách dữ dội về Mark. Thực ký lại ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 15 từ câu 37 đến câu 38. Khi chúng ta có thời giờ, chúng ta sẽ đọc thêm sau để chúng ta cùng thấy. Kính thưa Hội Thánh, ngày hôm nay Hội Thánh Chúa cũng có những Panama, cũng có những Panama muốn đem theo dân cũng gọi là Mark. Nhưng Phaolô không có ý muốn đem Mark trở lại với ông, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili, chẳng cùng đi làm việc với chung với nhau. Nhưng vì sự cãi lẫy này dữ dội đến nỗi đã phân rẽ hai người, và Panama phải đem Mark cùng xuống thuyền để qua đảo Gibraltar, sau đó mới dẫn Mark đi. Và từ nơi đó chúng ta không còn nghe Kinh Thánh nhắc về Mark. Nên tại đây cho chúng ta thấy rằng những điều mà chúng ta có thể biết về Mark, ông là một người rất là tốt. Mãi cho đến sau này, khi Phaolô đã viết thơ trong Timôthê, ông có đề cập đến Mark. Chỉ có một mình Luca ở với ta, hãy đem Mark đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 11. Kính thưa Hội Thánh, điều mà nhiều người chúng ta thường nghĩ đến, nhiều người được nói đến là ông Mark đã được những sự kiện về tin lành từ nơi Phi-e-rơ đã giải thích cho Mark biết thêm về tin lành. Tôi thật tâm đắc về điều mà đã nhắc nhở lại đây. Chúng ta sẽ đi sâu về tin lành Mark được chép cho ai qua phần thứ hai. Tại sao chúng ta lại có bốn sách tin lành? Vì một trong những lý do là vì ban đầu có sách tin lành được viết ra nhiều nhóm người khác nhau. Matthew thì biết viết cho dân Do Thái để tiếp tục hướng dẫn những người lãnh đạo tôn giáo, còn Mark đặc biệt riêng viết về cho người La Mã, vì Mark rất thích hợp cho người La Mã trong thời đó. Người La Mã thống trị cả ngàn năm, tin lành Mark được viết cho những người này. Người La Mã góp phần trong công việc phát triển thế giới, và họ đã mang lại hòa bình, công lý, xây dựng đường lộ, ban hành luật pháp, bảo vệ trật tự và xã hội thời bấy giờ. Nhưng họ luôn dùng sức mạnh để giữ hòa bình. Những đôi giày sắt của người La Mã đến với con người, và sau đó họ phải trả giá. Người La Mã rất là độc tài, họ luôn dùng luật pháp và bạo lực. Người La Mã luôn biểu tượng quyền lực của con người trong đó. Cho nó trong cái thời điểm mà La Mã đã cai trị, và nó dẫn đến chủ nghĩa độc tài. Quyền lực này đã được ban cho mọi người, dĩ nhiên nó thật là nguy hiểm, và khi lạm dụng thì chúng ta sẽ thấy kết quả. Cũng như ngày nay có rất là nhiều, nó rất là nguy hiểm nếu chúng ta đi theo chiều hướng độc tài. Sứ đồ Phaolô viết cho người La Mã, hay còn gọi là Roma: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Rê-rét, vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, chớ có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Roma đoạn 1 từ câu 16 đến câu 17. Quyền phép cứu chuộc của Đức Chúa Trời chính là ân điển mở rộng trong những ngày mà Hoàng đế La Mã cai trị thế giới thời bấy giờ. Thế giới ngày hôm đó mong đợi sự nhân từ, sự thương xót nhưng họ lại gặp những quyền lực của khắc khe về của chính quyền La Mã. Trong những ngày đó không ai dám chống lại quyền lực cai trị này, vì thế chống lại sẽ gặp nguy hiểm đến tánh mạng và đồng thời gặp nhiều những sự bắt bớ sau đó. Có thể chúng không có ai có thể dám chạy khỏi và trong cái hoàn cảnh mà bị bắt bớ. Trong cái bối cảnh đó, sứ điệp Đức Chúa Trời được gửi đến cho dân tộc dưới sự cai trị của La Mã và người viết là Dân Mác. Dân Mác được Simon Phêrô kể cho về câu chuyện Tin Lành. Hội thánh đầu tiên tin tưởng điều đó là đúng. Chẳng hạn như Paris, một giáo phụ của hội thánh đầu tiên đã ký thực rằng Dân Mác có được câu chuyện Tin Lành từ Simon Phêrô. Mác diễn đạt lại những gì từ Phêrô. Mác diễn đạt lại những gì từ Phêrô và viết lại một cách kỹ lưỡng điều mà anh đã thu thập được. Nhưng không ký thực theo đúng thứ tự vì Đấng Christ giảng hay làm. Vì thế chúng ta được đọc câu chuyện Tin Lành của Simon Phêrô qua ký thực bởi Dân Mác. Để chúng ta hiểu thêm về cái đặc điểm của Tin Lành Mác, chúng ta bước sang điểm thứ ba. Đây là một Tin Lành của hành động, bởi vì Simon Phêrô là một trong những người rất hoạt bát. Và Tin Lành của hành động mới viết cho người La Mã, họ cũng là người đầy tính năng động. Trong Tin Lành Mác được mô tả Chúa Giêsu để qua một bên một chiếc áo nhà vua và tròn chính ngài vào một chiếc áo phục vụ. Trong khi đó, Đức Chúa Giêsu được mô tả vì một vị nhà vua trong Tin Lành Mác, trong Tin Lành Ma-thi-ơ. Chúa Giêsu trong vai trò đầy tớ mà Tin Lành Mác thực ký. Nhưng Chúa Giêsu không phải là đầy tớ của con người, nhưng ngài là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Mác đã diễn tả điều này trong chính lời của Chúa Giêsu. Vì con người đã đến không phải để hầu việc người ta, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người, trong Mác đoạn 10 câu 45. Kính thưa hội thánh, Mác đã cho chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu được trình bày như một đầy tớ của Đức Giê-hô-va. Điều này đã ứng nghiệm trong lời tiên tri Ê-sai đoạn 42 từ câu 1 đến câu 2. Này, đầy tớ ta đây là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta thấy đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người. Người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để người ngoài đường phố nghe tiếng mình. Trở lại vào năm 1864, ông Bernard nói về Tin Lành Mác như sau: Sứ đồ Phêrô nói với cột này, hãy chú ý các chăm chỉ về Tin Lành này. Đức Chúa Trời sức dầu cho Chúa Giêsu của Nazareth với Thánh Linh và quyền năng để đi ra làm nhiều việc tốt lành, chữa bệnh và đuổi quỷ ra khỏi những người bị ám. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội đọc nhiều về sách, về những người cổ động tranh đấu. Chúng ta nghe nói nhiều người làm việc tốt, cả trong chính trường giáo hội của chúng ta. Họ nói nhiều về việc tốt, nhưng chưa làm được bao nhiêu việc tốt. Chúa Giêsu đến thế gian để mặc lấy nhân tính, thần tính, làm nhiều điều tốt. Đây là cách mở đầu Tin Lành này. Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại, và sau đó Ngài phán bảo với các môn đồ, hãy đi giảng tin lành. Đó là phần kết tin lành mát mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong ngày hôm nay. Trong văn thể của Mát ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Tại chỉ đoạn 1 này mà chúng ta đã thấy 7 bài dạy cho chúng ta trong chỉ một đoạn 1. Mát nói, bỏ qua cách nói dài dòng và đi thẳng vào trọng điểm. Vì thế tin lành Mát được gọi là tin lành hành động và hoàn tất. Trong tin lành Mát không chỉ có nhiều về lời nói của Chúa Giê-xu, nhưng ghi lại rất nhiều về việc làm của Ngài. Đó là Mát muốn nói đến người phục vụ. Mát viết lối văn thể cách đơn giản, theo thể loại này thích ứng cho mọi người, nhất là người bình dân. Mọi điều chúng ta cần chú ý chữ và để có thể nối kết được dùng nhiều hơn bất cứ sách tin lành nào khác. Mà nếu Hội Thánh có thì giờ chúng ta coi bao nhiêu chữ và trong sách tin lành Mát. Chữ và là chữ quan trọng khi chúng ta dùng nó cách đúng chỗ. Nó là một chữ hành động và có nghĩa là báo cho chúng ta biết những việc sắp xảy ra theo kế tiếp. Khi chúng ta dùng chữ và, không phải chỉ kết thúc câu văn, nhưng để dẫn đến những việc kế tiếp. Tôi tin rằng Mát viết sách tin lành văn cho tại La Mã Roma vì trọng tâm cho tác giả là người La Mã. Họ là những người bận rộn giống như chúng ta ngày hôm nay, tin tưởng vào sức mạnh và hành động. Người La Mã muốn trả lời một câu hỏi này: Chúa Giê-xu có đủ quyền năng hành động không? Sách tin lành Mát ngắn ngủi cho một người bận rộn có thể đọc qua, và chỉ vài chỗ trích dẫn trong Cựu Ước và phong tục Do Thái để cho chúng ta thấy được phong tục Do Thái, và để giải bài thêm cho người ngoại quốc dễ hiểu. Kính thưa Hội Thánh, khi tin lành Matthew cho chúng ta biết gia phổ của Chúa Giê-xu, bởi vì một vua cần phải có gia phổ, Mát không có ký thực lại gia phổ. Bởi vì một người đầy tớ phục vụ không cần phải có gia phổ, vì chính người ấy giới thiệu là đủ rồi. Vì đầy tớ cần làm việc, chúng ta sẽ thấy điều này trong tin lành Mát. Và chính đó là cách Chúa Giê-xu đã được trình bày qua sách tin lành Mát. Tiếp theo, những bài giảng trong Hội Thánh Chúa cùng tôi sẽ tìm hiểu trong tin lành Mát, trong đoạn thứ nhất mà tôi vừa nói là tới 13 nói về chức vụ mở đường của Giăng Baptist, việc Chúa Giê-xu đã làm phép báp têm và bị cám dỗ. Đây là thời gian đầu tiên của chức vụ của Chúa Giê-xu. Mát trở lui trích lại những lời tiên tri ở trong Ê-sai và Ma-la-chi. Sau đó Mát kỹ thuật một ngày Sa-bát bận rộn ngày thứ bảy, và Mát kết thúc đoạn này qua những việc chữa lành cho những người bị phun để Ngài có thời giờ cầu nguyện. Trong đoạn này nói nhiều điều nhưng bỏ qua, không đề cập đến cái gia phổ của Chúa Giê-xu. Trong khi gia phổ là một phần nổi bật trong sách tin lành Ma-thi-ơ, chúng ta biết tại sao vì một nhà vua cần phải có gia phổ. Một đầy tớ thì chỉ cần một lời giới thiệu sơ sơ là đủ rồi, ngay cả không có giấy khai sanh nữa. Nếu một người tử tội, chúng ta không bao giờ thấy họ có khai sanh, hay là chỉ lần biết là người này đang bị ở tù là chấm hết. Vì không cần biết nhiều về tổ tiên của Chúa Giê-xu, nhưng chỉ cần biết sự hành động, việc làm của Ngài là đủ rồi. Ngài có thể làm việc được không? Tôi tớ của Đức Giê-hô-va được ghi nhận là đã làm xong công việc của Ngài, cho nên người La Mã hay những người khác không cần phải quan tâm về gia phổ của Chúa Giê-xu trong Tin Lành Mác. Kính thưa Hội Thánh, tóm lại qua bài học trong sách Tin Lành Mác đã đem cho chúng ta thấy rõ về Đức Chúa Trời là ai. Chính Ngài được mác thực lại, mà tôi xin được tóm lại cho ông bạn cho em hiểu. Mác công bố Chúa Giê-xu là một người bình thường sanh tại Bethlehem và chết bằng cái chết của một tử tội trên cây thập tự tại Bethlehem. Nhưng từ khởi nguyên thủy, Ngài vẫn là luôn con của Đức Chúa Trời chí cao. Ngài đã có bản thể của Đức Chúa Trời từ ban đầu. Ngài đã có trọn bản tính và mục đích của Đức Chúa Trời. Lời đầu của Phúc Âm Mác là một lời tiên xưng chắc chắn về Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si Cơ Đốc, là con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời đời đời quyền năng của chúng ta, Đấng đã giáng sinh trở nên con người như chúng ta, khởi đầu cho Tin Lành cứu rỗi muôn dân. Tôi tóm lại qua Mác đoạn 10 câu 45: vì con người đến không để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Cảm ơn Chúa về Mác đã gửi cho chúng ta một Tin Lành tốt đẹp. Kính mời Thánh Đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa và mời bà Quỳnh Trang Trí lên đây để cầu nguyện.